tạp chí kinh tế.
Mỏ thông tin mà cũng là mỏ vàng, Mark Zuckerberg phải điều trần trước Quốc hội Lưỡng viện Mỹ về tai tiếng Cambridge Analytica để thất thoát dữ liệu cá nhân của gần 90 triệu người có tài khoản Facebook. Những dữ liệu cá nhân đó gồm những gì, được thu thập và khai thác ra sao, chúng được dùng để làm vào những việc gì, trị giá của những data đó là bao nhiêu.
Toutes ces data, qu'on appelle aujourd'hui le big data, c'est une mine d'or absolument exceptionnelle.
Mỗi dữ liệu mà chúng ta hay gọi là big data đều thực sự là những mỏ vàng, là nguyên liệu, là nguồn tạo ra công ăn việc làm. Thưa quý thính giả, trong bài phóng sự phát trên kênh truyền hình Pháp France 2 vào tháng 8 năm 2013, thì một doanh nhân thu thập và phân tích rồi bán lại cho khách hàng những khối dữ liệu cá nhân khổng lồ của hàng triệu, của hàng tỷ người sử dụng những phương tiện kết nối đã cho biết như trên. Mỗi một chúng ta, khi đặt mua vé tàu hỏa hay là vé máy bay qua mạng, khi đi tìm một thông tin trên Internet hay sử dụng điện thoại di động, rút tiền ở các quầy tự động bằng thẻ tín dụng v.v. đều để lại vô vàn những vết tích digital. Số này được lưu trữ lại một cách rất cẩn thận trước khi được sắp đặt lại theo một trật tự nào đó. Những dữ liệu ấy được gọi là Big Data, đơn giản vì đấy là những thông tin thu thập được với một dung lượng rất lớn. Mỗi một ngày các hãng trong ngành thu thập được hàng tỷ tỷ những ốc tê. Công cụ để mổ xẻ hay là xếp đặt lại những big data đó là algorithm, tức là một hệ thống, các quy trình giải quyết dữ liệu theo một trật tự được lập trình bởi những thông số nhất định. Vậy thì những thông tin nào liên quan đến đời sống thường ngày của mỗi chúng ta được các hãng mua data lưu ý? Thật ra tất cả mọi chi tiết trong đời sống riêng tư của mỗi cá nhân đều quan trọng. Từ màu tóc này, màu mắt của bạn này, cho đến họ tên, tuổi tác, chỗ ở, sở thích đều là những cổng vào có thể mở ra những thị trường rất màu mỡ. Một hãng mỹ phẩm chẳng hạn thì sẽ chú ý nhiều đến nước da, đến màu tóc của bạn. Họ muốn biết bạn có bị dị ứng hay không để rồi chế biến và quảng cáo những sản phẩm sao cho phù hợp nhất với người tiêu dùng. Còn nếu là một hãng quần áo thì những thông tin như là tuổi tác hay là nơi bạn sinh sống có vẻ có giá trị hơn. Cũng trong phóng sự của đài truyền hình Pháp France 2 cách nay đã 5 năm, một nhà môi giới mua bán Big Data giải thích.
Donc on a les informations concernant son adresse, son numéro de téléphone, email, compte Facebook.
Chúng tôi cần thông tin về địa chỉ, về số điện thoại, thư điện tử, tài khoản Facebook. Và nếu như chúng tôi theo dõi người sử dụng như vậy là để phục vụ họ tốt hơn, chẳng hạn như là để gửi các chương trình khuyến mãi riêng cho từng người, tặng quà riêng cho mỗi người sử dụng Internet. Và bạn có biết là mỗi một ngày trên thế giới thì nhân loại thải ra một khối lượng dữ liệu khổng lồ và cần có tới 2,5 ngàn tỷ ốc tê để lưu trữ chúng trên máy tính. Cứ khoảng 18 tháng thì khối lượng Big Data lưu hành trên thế giới lại được nhân lên gấp đôi. Và bên cạnh những thông tin mà người sử dụng Internet hay là bất kỳ một phương tiện kết nối nào tự nguyện tặng không cho các hãng thu thập data đó, thì các công ty trong thời đại kỹ thuật số này có hẳn những chiến lược để săn lùng những thông tin cá nhân. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, Florent Duetto, sáng lập viên của hãng Dataiku, chuyên thu thập và phân tích các dữ liệu cá nhân để cung cấp lại cho các khách hàng, giải thích.
Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pense une fonction produit, à chaque fois qu'on pense un nouveau produit, on va penser au fait que ce produit va capturer de la donnée et va...
Mỗi khi cung cấp một sản phẩm, chúng tôi phải nghĩ cách nào để thu thập được những thông tin và nhất là cách để khai thác những thông tin đó. Tôi lấy thí dụ cụ thể như là xe hơi của hãng xe Mỹ Tesla. Trong xe có rất nhiều những chip điện tử để thu thập thông tin về phong cách lái của chủ nhân chiếc xe, về nhu cầu sử dụng xe của người đó. Từ những thông tin này, Tesla đào sâu thêm để cho ra đời loại xe không người lái sau này.
Dataiku, c'est un logiciel qui permet aux entreprises d'être plus efficaces sur leurs projets donnés. Et donc de créer très rapidement
Dataiku của chúng tôi cung cấp phần mềm để phân tích những dữ liệu một cách hiệu quả nhất. Phải xem các thông tin chúng ta thu thập được như là những chất liệu nguyên thủy, chúng cần được sàng lọc phân tích thì mới có thể bán cho các công ty, và những công ty này dùng chúng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thí dụ như trong các dịch vụ mua bán trên mạng, mỗi cá nhân có một số những thông tin cần thiết, hay là những chương trình quảng cáo khác nhau hiện trên màn hình khi họ mở máy tính bảng, computer hay điện thoại di động. Đây là điều hết sức quan trọng trong chiến lược khuyến mãi của các hãng mua bán trên mạng. Chúng ta biết rằng khi bạn tìm một sản phẩm hay một thông tin nào đó trên mạng, 10 đề nghị đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh là quan trọng nhất. Thành thử, nhà cung cấp nào cũng muốn có tên trong danh sách đầu tiên đó.
Cần nói thêm là có hai loại data, một số cần phải sàng lọc trước khi có thể đem ra sử dụng, số khác có thể dùng vào các mục đích thương mại ngay lập tức, như là giải thích cụ thể sau đây của sáng lập viên công ty khởi nghiệp Allo Media.
Aujourd'hui, on a un volume de contact entre les marques et les clients qui est colossal au téléphone. Il y a encore à peu près 2 milliards d'appels en France, 3 milliards d'appels.
Nguồn cung cấp dữ liệu quan trọng nhất tới nay vẫn là những trao đổi qua điện thoại khi cần một dịch vụ nào. Tại Pháp có từ 2 đến 3 tỷ cú điện thoại, và đây là một mỏ vàng vô cùng quý giá. Thí dụ như khi gọi điện để đặt mua một tour du lịch, khách hàng nói rõ họ muốn tham quan thành phố nào, đến đó để làm gì. Đây là những dữ liệu có thể khai thác được ngay mà không phải phân tích hay chọn lọc.
Nói như vậy, mỗi người sử dụng Internet hay là các công cụ kết nối đều là những con gà đẻ trứng vàng. Càng xuất hiện trên mạng chừng nào, chúng ta càng cung cấp nhiều thông tin miễn phí cho các hãng môi giới mua bán Big Data chừng nấy. Thật ra thì một mạng xã hội như Facebook chẳng hạn không bán trực tiếp các dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho những hãng quảng cáo. Thế nhưng mà khi có đến 2,13 tỷ người có tài khoản Facebook lướt trên mạng trung bình một tiếng đồng hồ mỗi ngày, thì Facebook đâu đó trở thành cái tủ kính quảng cáo lớn nhất trên hành tinh, và máy tính bảng này hay điện thoại di động đều trở thành những cái không gian vô cùng quý giá cho các nhà quảng cáo, với một lợi thế mà các phương tiện quảng cáo truyền thống như là TV, radio hay báo chí không có được, đó là các chương trình quảng cáo ở trên Facebook của mỗi cá nhân chỉ dành riêng cho người đó và để đáp ứng những nhu cầu rất riêng biệt của người đang mở Facebook này mà thôi. Nhờ thế mà năm 2017, tập đoàn do Zuckerberg sáng lập ra đã thu về một khoản lãi 16 tỷ đô la, 98% khoản tiền đó có được là nhờ tiền quảng cáo. Nhưng dịch vụ mua bán dữ liệu không dừng lại ở đây. Trả lời đài RFI, pháp ngữ giáo sư Bernard Harcourt giảng dạy tại trường đại học Columbia New York cho biết thêm.
C'est des listes qui sont assez effrayantes et qui sont vendues par des entreprises énormes.
Có những danh sách đáng sợ hiện đang lưu hành ở Mỹ. Chẳng hạn có nhiều công ty bán những danh sách với rất nhiều các dữ liệu cho khách hàng. Cứ 79 đô la thì ta có được những thông tin liên quan tới 1.000 người. Những thông tin đó bao gồm đủ mọi cấp. Thí dụ như là nhóm 1.000 người có bị nhiễm HIV hay không, họ có bị dị ứng hay không, có nghiện rượu hay thuốc lá hay không. Với những dữ liệu đó, người ta có thể lập ra những chương trình quảng cáo nhắm vào một số đối tượng.
Từ những dữ liệu thô cho đến khi mà lập được ra những chương trình quảng cáo nhắm vào một đối tượng không phải là chuyện dễ. Công đoạn này đòi hỏi phải có các chuyên viên cao cấp. Giới trong ngành cho biết là tại Pháp trong 4 năm sắp tới đây thì các công ty chuyên khai thác Big Data sẽ cần tuyển dụng thêm khoảng 200.000 nhân viên. Và lương hàng năm trung bình của một người vừa mới ra trường là khoảng 40.000 euro. Số lương đó dễ dàng được tăng lên gấp đôi trong một thời gian ngắn kỷ lục. Chính vì Big Data là con gà đẻ trứng vàng mà các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng cần tạo uy tín với người sử dụng. Cùng thì cung cấp một dịch vụ tương đương, chúng ta thường có khuynh hướng giao dịch với những tên tuổi có uy tín hơn, tạo niềm tin và uy tín với người sử dụng. Bắt buộc các nhà cung cấp phải tuyển dụng thêm nhân viên, phải tăng cường thêm các công cụ về mặt kỹ thuật. Đây không chỉ là thách thức riêng gì với Google hay Facebook, mà là của chung tất cả các cổng vào và các trang mạng trên Internet.